Rồi cầu vãng sanh. Như vậy có phải là tà không? Nguyên châu là không? Rõ ràng tâm trở về cái tánh vô sanh mới là tâm, mới là chân tâm. Mà cái chân tâm nó vô niệm. Đây này, cái tiêu, đấy là cái tập khí của ngàn xưa cái cơ nó đi. Mà mình lấy ra lại chứa niệm.
Đấy,
nó phản ứng. Thế thì nó phản ứng nghĩa là nó tác quái ra. Cái người tu thì chịu đựng nhiều cái rắc rối, hoặc là cơ thể nó bận hoạn, hoặc là tâm thần này là nó tin, nó có nhiều cái tác quái, khó mà nói chuyện mà một lúc mà vứt nó đi được. Cho nên đây ngài cũng phải nói là tập khí từ ngàn xưa rất là khó trừ. Ông Quán Thế Âm ông mới nhất tán, ông mới diệt tận. Chứ còn chúng mình bây giờ đâu có biết có đã có người nào mà được thế không chứ. Phật nói cái pháp phản văn này đã mấy ngàn năm đã có biết nào chưa. Đấy, cho nên không dễ gì mà trừ được. Vì vậy cho nên có pháp tổ về bên thịnh bên thiền cái nào cũng được cả. Nhưng mà rất khó khăn. Cho nên các bây giờ thời mật pháp, mình không phải là thượng căn, không tu nổi được những cái pháp môn này nữa. Cho nên tổ mới hoàn duyên cái môn tịch độ, để mình dùng cái niệm mà mình vào cái vô niệm.
Mà thầy chỉ nhất đoán, chỉ đoán là sao thầy?
Nhất đoán tức là một lúc.
Lòng chỉ nhất tài.
Nhất tài. Tài là nó đều đều. Nó đều nhau. Nhất tài đấy. Nghĩa là có một ngàn cái một ngàn cái đồng thời nó ngừng lại. Thế thì gọi là nhất tài. Phải có một ngàn cái nó cùng một lúc nó cùng đứng lại. Cũng như là cả lớp nhất tài đứng lên. Thế thì một lúc cùng với nhau. Thế như còn cái nhất đán là chỉ nói về cái thời gian ngay cái lúc ấy mà mới phải diệt tận. Thế bây giờ tưởng ấm diệt rồi, và bây giờ đến cho anh hành ấm, anh ấy cứ hiển lộ. Bây giờ lúc này mới thấy được cái mặt anh ấy. Còn mình bây giờ da thịt mình nó đang chuyển biến mình đâu có thấy. Đấy. Mình còn bị khắc thọ tưởng ba cái thứ nó che, cho nên mình không thấy. Đến lúc này là cái ngày nó trông thấy cái sự biến chuyển từng tí một cái ngày như vậy. Nhất tề hiển lộ. Đấy, chiếu kiến năm quẩn là đều không. Đấy, như Đức Quan Thế Âm này, đấy, ngài chiếu kiến cái kiểu này phá từng ấm một. Chứ không phải như mình nói mà ở đầu lưỡi một câu ấy là cho là chiếu kiến cái quẩn đều không. Đặc biệt bây giờ đến anh hành ấm, cứ cởi ra cái áo này để cái áo trong nó lại lộ ra. Nhờ phá xong được cái tường ấm rồi bây giờ cái hành ấm nó mới lộ. Tiếp.
Chúng sanh ở trong tam giới, trong việc không bình, không nguyên là do hành ấm thiên lưu.
Bé của con với nó bây giờ đã xong rồi đấy. Khi phá xong được cái khắc ấm ấy, thì con được cái gì? Con thấy nó cái tướng của cái người phá khắc ấm là thế nào? Bây giờ là thấy suốt trong cơ thể của mình, rồi lại thấy suốt cả đông tây nam bắc trên trời dưới biển, không cái chỗ nào mình không thông, nhìn suốt, đó là phá xong cái sắc ấm. Đến phá xong cái thọ thì con mình vào đây con thì được thế. Thế bây giờ phá xong được cái thọ ấm thì con được cái gì? Nó được cái gì nữa? Thức thân là tự tại, muốn đi ra lúc nào cũng được, muốn trở vào lúc nào cũng được, dùng nó cũng được, vứt nó đi cũng được. Chứ chúng mình bây giờ là mắc kẹt vào cái thân này, muốn vứt nó ra nó được không? Ở đấy, cái chúng mình thì bị hệ lụy, bị trói buộc. Còn các vị ngài là bây giờ thực là tự do. Thế là hai, Bây giờ con
thầy, thầy nói cái mình mà đi ra đi vào tự tại tức là cái tinh thần của ngài đúng không thầy? Có thể vào cái thân xác thì cũng được.
Cái này nó khác với cái xuất hồn. Cái xuất hồn là chuyện khác. Còn cái này ấy, nghĩa là ngài đối với cái thân này này, ngài muốn quẳng nó đi được. Nghĩa là ngài không cần những cái thân này nữa. Ngài đi ra ngoài, bỏ ra. Còn nếu ngài còn muốn dùng nó.
Thầy, nhưng mà cái phần ngài thì nó ngài đi ra ngoài tức là cái tinh thần của mình đó, tinh thần của ngài đó.
Bây giờ ngài sống bằng cái cánh bán ngã. Cái này không phải là cái này nữa. Cái tinh thần nó nói là cái tinh thần. Đó, thế cho nên cái tinh thần đi ra được. Nhưng mà nó lại không phải là cái xuất hồn của bên thân thiên học. Cái này ấy, nghĩa là thân thiên học ấy thì tuy đi đâu thì đi nhưng mà vẫn phải trở về cái thân này. Nếu mà không trở về là chết. Mà chết thì không biết mình đi về quả nào. Chưa được cái thức ấy.
Nhưng mà bên thái thân thiên học là thầy thì có xuất hồn. Người ta xuất cái hồn đó làm cho xuất cái gì ra này. Bên đó thì người ta nói là hồn.
Người ta là hồn. Mình cái tinh thần của mình ở nhà nho người ta học được. Ta chia nó ra làm sáu. Là cái gì? Hồn này, vía này, thất này, ý này, trí này. Đấy, còn cái gì nữa?
Đó
là thấu cái. Thì cái hồn thì ở cái phổi. Cái vía thì ở đâu? Ở thận này. Cái tinh thì ở thận. Còn cái khí đấy nó có sáu cái. Tôi ra quan có nói rõ rồi mà chúng mình có cái kép đó để mình quên. Thế cho nên cái tinh thần nó chia làm sáu thứ. Cái ngày xuất hồn là mới có một phần nó đi ra thôi. Còn đằng này ngày là cái tinh thần trọn vẹn nó thoát cái khác. Thế nhưng mà ngài lại chủ muốn trở về cũng được. Chứ không phải là thoát là thôi. Muốn trở về cũng được mà ngài không dùng đến nó nữa thì giúp nó đi thì nó tan nát đi. Thì cũng được. Cho nên giá trị này là gọi là gì? Ra khỏi cái thọ ấm. Thế vì thế cho nên ngài là chủ rồi. Cái trong cái khi mà cái ở còn ở trong cái xác này mà ngài đã hết thọ ấm. Cho nên cái kiến hoặc cái kiến hoặc nó hết rồi. Vì vậy cho nên ngài không có lãnh thọ các cảnh. Ví dụ như mình trông cái gì đẹp thì mình thích. Mình trông cái gì mà xấu ấy mình ghét. Còn ngài bây giờ thì dừng dưng. Đó. Bởi vì không lãnh thọ cảnh nữa. Mắt không có thọ sắc, tai không thọ âm thanh. Cho nên cái tâm của ngài nó không có cái khổ vui. Không có cái thọ ấm nữa. Vì vậy ma nó không nhập được tâm nữa. Thế là đến cái thọ ấm mới phá chứ. Phá không được cái sắc ấm rồi ma nó vẫn còn nhập tâm. Bởi vì còn thọ. Còn thọ cảnh thì nó còn xoay được mình. Thế đến cái thọ ấm mới là hết. Ma không nhập tâm nữa.
Và thầy con hỏi là cái hình sắc ấm đúng không thầy? Như thầy nói là cái ngài có thể thấy rõ được là núi sông đất liền, ngài thấy rõ trong cơ thể của mình. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ như con nhìn cái hộp đó đi thì con có thể thấy được trong đó được cái gì đó.
Ngài đã nãy mình học ở đây vừa nói tường vắt như bằng pha lê. Mình trông suốt qua được hết.
Thế là không mở mắt ra nhưng mà biết nó được cái gì.
Thấy rồi hết. Cho đến mà người ta cho tay vào trong cầm con run, cho khắc con run ra.
Mà ví dụ như sắp tiền người này có thể biết được là bao nhiêu tiền.
Mỗi là thấy thì rõ, nhưng mà còn biết là bao nhiêu thì cái đó thấy không biết.
Giống như con nghĩ giống như ngày chính, trong cái lục thông giống như ngày chính, nếu mà phá.
Cái này nó không phải là thần thông, cái này là phá được cái sắc ấm. Sự ấm nó đã tan đi rồi. Cho nên thấy sắc mà cái sắc nó không che được mắt mình. Cho nên nhìn qua rồi.
Ba ấm
là cả sắc, cả thọ, cả tưởng.
Như hôm bữa thì thật sự con với cái cô đi thì vẫn có cái ở bên tây cạnh mà cái như chuyện này người chuyển cái tôn này đổi được cái thân của mình.
Để cái chuyện đấy là ngày kết ám lại thần sắc. Thì bây giờ ngày không kết ám nữa. Cho nên cái sắc nó tan ra. Thì cái chuyện đấy là chuyện khác.
con tưởng nó là ngày cũng tôi cũng phá được cái
không, không phải là. Cái đó mình không biết ngày phá là cái gì thì mình không biết, mỗi vị một kiểu mà mình không tu mình không thể biết rõ.
Dạ.
Nhưng mà cái đó là ngày không có kết án lại thì nó thành ra thành đất nước gió lửa.
Dạ.
Đó thì cái vị ấy bây giờ ngày tu đến lúc ngày lâm chân chân ấy, thì cái da thịt xương này nó là đất nước gió lửa, nó tan thành ánh sáng nó bay đi mà mất không còn cái xác nữa. Cái xác nó không có nữa, nó tan đi, nó tan mà mình không trông thấy, mình chỉ trông thấy cái ánh sáng, người ta gọi ánh sáng cầu vồng, tức là ngũ sắc.
Có nghĩa là thấy rõ cái ánh sáng
cầu vồng, thấy rõ cái năm màu như là người Tàu người ta cứ gọi là mây ngũ sắc. Đó. Thấy rõ ở trong nhà thành ra năm màu hình sắc như thế, nhưng mà cái xác của ngài thì nó tiêu đi, nó tan, nó cứ nhỏ dần cho đến nơi khi nó hết. Chứ nó không nát, nó không thối, nó không gì cả. Mà các ở bên Tây Tạng cái sự này là sự thường của người ta, các vị sư tu ở bên Tây Tạng đấy, người ta thường vẫn có cái việc đó chứ không phải là sự lạ gì cả. Tôi hiểu cái sự ở bên Tây Tạng cái tu người ta hay lắm.
Mà tu toàn mật tông không phải mật tông.
Thầy không biết, chắc cũng có mật tông có hiện ra.
Có những
cách
mà Tây Tạng nói
về
Tây Tạng. Phật
phá, Phật nói xong cái chuyện phá được cái sắc ấm, thế còn phá được cái thọ ấm còn nói rồi. Bây giờ là thế nào là phá được cái tưởng ấm? Là lúc nào cũng như cái tấm gương soi khắp tất cả, soi khắp tất cả, nhưng không có khởi một niệm. Tức là đây là thật trở về cái chân tâm bản tánh rồi đó. Bây giờ nhưng mà ai mà vẫn chưa mới phá nó có ba hả? Bây giờ đến cái hành ấm nó còn hiển lộ thì chưa bao giờ phá xong được cái thức ấm, là từ lúc bây giờ được trở về chân tâm bản tánh. Thế bây giờ chúng ta học đến cái hành ấm ta nói tiếp. Căn nguyên 12 loài, ai sẽ biết cái gốc? Căn là cái gốc, nguyên là cái nguồn. Nhưng mà cái gốc với cái nguồn của 12 loài là cái gì? Cái chỗ thầy hỏi. Đúng rồi, căn nguyên là do hành ấm thiên lưu. Đấy. Vậy thì cái gốc, cái căn nguyên của 12 loài là cái hành ấm. Đấy. Thế bây giờ thấy rõ được cái sự chuyển biến. Đấy. Cái sự chuyển biến của 12 loài. Ví dụ như thế này, ở trong Sa Di có nói cái ông đó, cái ông Tăng Tạng Pháp Sư, ông ấy trông thấy một vị tăng ngồi tụng kinh ở trên chánh điện. Ông ấy nghe tiếng cái vị tăng ấy tụng kinh, ông ấy bảo rằng ngài tụng kinh như là chó phù hợp. Thế rồi về sau ông ấy phải làm con chó 500 đời, có nhớ chuyện không? Nhớ ở trong Sa Di đó, trong vật Sa Di có cái chuyện đó. Đấy. Thế thì đấy, cái ông đó, ông ấy nói một câu trên chánh địa. Ông nói một câu mà như thế, nói xong rồi thôi, mọi người đã cười xòa bỏ qua. Nhưng mà đến tận cái khi ông ấy chết, ông ấy mới thành cái da thịt của nó tan đi, cái phúc đức của cái vị pháp sư đó nó hết đi, ông ấy thành con chó. Cái tinh thần ấy mới được đầu thai vào và trong bụng với con chó, và trong tử cung với con chó, mà hút máu của cái con chó ấy, mà rồi biến dần thành cái thai ra thành con chó con, rồi thành con chó lớn. Mà như thế đấy thì cái hành ấm nó biến chuyển, nó biến thành thần từ cái lúc mà mở lời nói người ta là con chó, mà cho đến khi thành con chó thật đấy. Thì cái hành ấm nó chuyển suốt cái thời gian ấy. Thì ở đây cái vị này là ta trông thấy suốt cái hành ấm ấy, cái sự chuyển biến từ cái lúc mà cái vị này bắt đầu mở lời mắng cái ông kia. Không phải mắng mà là đùa, nói đùa ông tụng kinh như chó sủa. Thì ngay từ cái lúc mà ông hạ cái lời nói ra, thì cái tâm thức của ông, cái gọi là cái nghiệp thức ấy, nó đang biết nó đang biến dần nhưng mà nó biến mà mình không thấy. Đấy, bao nhiêu những người ở xung quanh nhà nghe nó thấy cái cười quả cũng cười lên thôi chứ còn ai để ý. Nhưng mà thực ra là cái tâm thức của cái ông nó đang biến cho đến ngày mà ông ấy thành con chó thật sự. Thì bây giờ cái người mà người ta tu tới đây ấy, ta chân thấy cái sự biến chuyển đấy. Cho nên mới bảo là thấy rõ cái căn nguyên của 12 loài, không phải là chỉ trông cái một ông ấy đâu, mà trông cái tất cả. Những cái người nào đang biến thành con sâu, cái người nào đang biến thành là con bò, tất cả 12 loài đó mà. Ông ấy trông đồng thời một lúc ông ấy thấy tất cả. Bởi vì tất cả những người này đang hiện ở trong tâm ông ấy. Tâm của ông ấy lúc bây giờ như cái tấm gương mà phá xong cái tưởng ấm rồi. Mà thì ông ấy phá xong cái sắc ấm cho nên tâm ông nó ở khắc. Ở đây mà tổ nói là ít nhất cũng được một thế giới. Nghĩa là tâm ông nó ở khắc cái quả địa cầu này. Ít nhất là nó ở khắc quả địa cầu này. Cho nên tất cả những các loài ở trong địa cầu này đang biến chuyển, ông ấy thấy hết cả. Chúng mình bây giờ đang biến cái gì ông ấy thấy hết.
Ví dụ như con nhìn đi chính là con có thể biết là biết sau đi chính.
Không phải nhìn đi chính, con ngồi ở tận trong phòng con, những cái tâm của con nó ở khắc. Tâm con nó ở khắc thì đi chính nó vẫn ngồi ở trong tâm con. Con đâu có phải đi ra bên này để mà nhìn đi chính nữa đâu. Lúc bây giờ cô phá xong cái nhạc ấn rồi. Cho nên là mình ở khắc rồi mình ạ. Thôi cứ nói ít nhất là ở khắc cái quả địa cầu này thôi. Đã, là mình ở khắc rồi. Thấy khắc. Thế là cả bi trí, cả tự giác, cả thiện tâm có mặt ở trong cái tâm của mình hết. Nhưng mà đang biến chuyển như thế, cái vị này người ta thấy hết. Thấy cả 12 loài, ma, cả quỷ, cả cõi trời. Biết bao nhiêu loài mà kể, biết bao nhiêu sinh linh mà kể. Đấy. Thì cái vị này người ta thấy hết. Bởi vì tất cả những sự biến chuyển này bây giờ bắt đầu hiển lộ, người ta trông thấy được. Đấy là người ta trông thấy cái sự biến chuyển đi từ nhân đến quả. Cái ngài Amaravata trong kinh Kahima đó, ngài bảo ngài trông thấy rõ như là cái người đứng ở trên lầu mà nhìn những người đi ở dưới đất. Thấy người ta đi từ cái chỗ này thì biết ngay thế nào tạm tới cái chỗ kia. Đấy là, đấy, là ngài trông thấy cái hành ấm này. Ngài thấy là cái đường đi, cái sự biến hóa thờ đi vào. Là thấy cái căn do của 12 loài.
Mà thầy, nhưng mà con tưởng
Phật Đà là chính A-la-hán rồi.
Yeah.
A-la-hán rồi tức là ngài phá xong cái hành ấm rồi, chứ đừng có nói là ngài.
Yeah.
Nghĩa là ngài hơn cái trình độ này rồi.
Yeah.
Đây là cái ông này mới đang phá, bây giờ mới thấy cái hành ấm. Còn ngài là ngài phá xong hành ấm rồi.
Nhưng mà trong kinh thì diễn tả là ngài chứng ngài cho ngài chứng lục thông, mà ngài thấy được như thế thì ngài mới diễn tả cái lục thông này thôi.
Thì là bởi vì là ngài có phá xong được cái này, ngài mới có cái lục thông ấy. Ngài phá xong ngài A-la-đà A-la-hán lục thông cho hành nhẫn rồi. Phá được cái hành nhẫn rồi, cái đây ấy làm kia còn đang phá hành nhẫn, đây mới trông thấy cái hành nhẫn. Cái ngài A-la-hán là vô thường. Người ta phá xong hành ấm, ta chỉ còn bị cái thức ấm nữa thôi. Ta thấy rõ là căn nguyên 12 loài, cả cõi trời, cả sáu đạo, nghĩa là của ma, quỷ, địa ngục. Đấy, bây giờ cái vị nào đang tạo một cái nghiệp phải đọa địa ngục là ngài thấy. Ngài thấy cái hành ấm nó đang chuyển biến. Giỏi đến thế, thấy đến thế mà dạy nó vẫn còn không nghe. Thế không? Các ngài thấy là dân thấy là các ngài giỏi lắm chứ còn gì nữa. Mà chúng mình đâu có sự tu đâu.
Không hỏi.
Mà dạy con chưa được chứ đừng có nói đến dân thế này. Mình nhận cho em lời mời.
Chữ cai nghĩa là bao quát đó phải
không? Cai là bao quát. Đấy, ngài thấy rõ được cái căn nguyên của 12 loài. Đó. Trong cái 12 loài này á, là bao quát cả cõi trời, cả sáu đại. Ngài thấy suốt tất cả. Thế mà mình cũng có cái khả năng này mà mình cam chịu để cho cái hành ấm nó lôi đi. Còn ngài là ngài thấy được. Còn các vị như ngài Anaravata là chính A-la-hán là ngài ngưng được cái hành ấm này lại. Tiếp cái tứ không nó gọi là vô sắc giới à, mà làm sao lại không, đã gọi là vô sắc, không không có hình tướng gì nữa, đã gọi là tứ không, bốn cái cõi trời không, là cái gì nhỉ, không vô biên xứ này, thức, thức vô biên xứ này, là vô sở hữu xứ này, tư tư tưởng xứ đấy, bốn cái gọi là tứ không, bốn cái cõi trời là quá, thì thấy toàn không thôi.
Còn cái vô sắc là
vô sắc giới. Đấy, bốn cái quả ấy gọi tên là vô sắc giới.
Vậy
sao
thầy
pháp cái này là thầy? Thì thầy pháp, tức là cái bốn cái quả ấy là quả ấy vô sắc giới. Cho nên hết, để cho mình biết là cái ngài không có hình sắc nữa. Thế làm sao mà cái ngài vẫn còn bị cái hành ấm, cũng không ra ngoài được cái hành khổ. Sao thế? Tu cho đến không có da, không có thịt nữa. Không. Cái sức an định, cái sức, cái định lực nó hết. Hết cái định lực thì nó lại trở về cái sự chuyển biến. Thì cái chuyển biến ấy nhiều khi ở trong kinh nói là các ngài vào thẳng địa ngục, cõi nghiệp thì. Bởi vì những cái nghiệp cũ, nghiệp báo từ xưa trong cái trước khi tu đã có vị các vị, không phải là vị nào ra địa ngục, nghĩa là nó có vị bị quả báo nó lôi thẳng. Đúng giờ là từ cái nghiệp từ hồi xưa, cái nghiệp từ trước khi tu những các cái không này. Thế như bây giờ đây đến lúc hết cái định lực thì là nó lôi đi vào sáu đạo luân hồi.
Và thầy, cái cõi này là người ta chưa đoạn được cái hành ấm, cho nên vẫn còn bị cái hành ấm nó thiên luôn. Nhưng mà người ta đoạn được thọ ấm với các ấm.
Không, mấy ông này chưa đoạn cái gì hết. Mấy ông chỉ dùng định lực mà quán cái không, cho nên vào cái cảnh không thì chứ chưa được cái gì hết cả. Đây là các vị này là tu về thiền định, thiền định cho nên cái định lực, mình dùng cái định lực mà được ở cõi trời mà thôi, chứ không tu thánh đạo, không tiêu những cái độc ở trong tâm. Thành ra nó dùng cái định lực đè những các cái tập khí, thế nên lúc về sau nó lại hiện lên. Cho nên ở trong sách các ngài nói rằng chỉ có khi nào mà mình đào thải được sạch hết những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến, đào thải được sạch nghĩa là chứng quả thánh thì mới thoát được những cái này. Còn ngày tiếp còn đấy không, nhớ trong cái bài quán nục ngũ ấm đó, khi nói với hành ấm này, ngài mới quán rồi, ngài mới dạy chúng ta quán ra để cái dòng nước, cái nước nó gặp cái hư không thì nó có chảy. Thế vậy cái chảy là cái gì? Chảy là nước hay là chảy là hư không? Nhớ cái bài không? À, chảy là nước thì dĩ nhiên là không phải, bởi vì nước để trong chai đâu có chảy. Mà nếu mà nói chảy là ở hư không thì hư không đây đâu có nước, đâu có cái gì chảy đâu. Thế vậy chảy là cái gì? Thế ngài tìm không ra, rồi cuối cùng ngài mới bảo rằng cứ người ta cứ nói do nhân duyên sanh, do tự nhiên sanh đều là dĩ luận, mà thật ra chỉ là như lai tạng diệu chân như tánh. Thì em nhớ cái bài đó. Thế đấy, thấy thì ở trong cái bài hành âm ở thật cái ví, cái hành âm như dòng nước chảy. Thế còn ở đây?
Thầy, ở đây
mà nói về thần thô như chúng mình ấy, thì thật cái hành ấm nó mạnh, nó ồ ạt, cho nên thật ví với cái gì? Cái dòng sông, cái dòng nước chảy. Thế còn bây giờ thì các vị đã tu, đã phá xong được cả sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm rồi, cho nên cái hành ấm nó hết sức vi tế. Thế thì ngài ví với cái gì? Ví với dã mã là thế nào? Khi mình ngồi xe hơi mà cái xe hơi nó chạy ở trên đường nhựa bóng loáng, thế mà có cái lấm tấm trời mưa, thì mình thấy ở trên cái nó như là có dòng nó như là con nước loang loáng ở trên mặt đất, nhưng mà thật là không phải. Mình thấy là như thế. Ở đây gọi là cái khí đất nó bốc lên, thế nên thì thành ra mình trông loang loáng, tưởng như là cái đất nó ướt, nhưng mà không phải. Thế thì đấy, cái loang loáng ấy, đây Phật ví với lại cái hành ấn, nó chỉ loang loáng, nó không rõ rệt. Còn khi chúng mình là phàm phu, cái hành ấn, cái sự chuyển biến cả tâm cả thân của chúng mình chuyển biến ồ ạt dí như cái dòng nước chảy. Còn bây giờ là các vị tu nó thanh tao, cho nên cái sự chuyển biến, cái tâm nó cũng nhẹ mà cái thân nó cũng nhẹ, cho nên ngài ví như giã mã, tức là cái hơi nước tựa hồ có mà không có, mà nhưng mà tựa hồ như vẫn có. Và nói tiếp, điều nó quá vi tế, quá nhẹ, cho nên rất khó mà thấy được. Chỉ những bậc này người ta mới thấy được thôi. Tiếp,
hành ấm, cái hành ấm là căn nguyên, tức là cái gốc của cái nguyên do cái trạng đại chúng
ta. Ừ, vì cái thân của chúng mình ấy, nó bị cái hành ấm nó chuyển biến, nó mới vô thường, nó mới biến hóa, cho nên mới có già có chết, rồi mới có thay đổi thân này thân kia. Tiếp,
tưởng ấm chứ như sóng to, hành ấm chứ như sóng nhỏ.
Ở qua này giảng rõ rồi. Chưa từng có một nơi nào mà giảng rõ mình như chỗ. Chính cái tánh thật của mình, cái giác tánh ấy thì nó sao? Thế cho nên mình bây giờ cái tâm nó biến chuyển, nó đang nghĩ hết cái này cái kia. Thế là ví như sóng to, nghĩa là cái động nó thô. Thế rồi đến cái ngày mai mình tu, mình ngồi thiền, cái tâm mình nó trừng lặng lại, nhưng mà nó vẫn âm thầm chuyển như là sóng nhỏ. Đó là cái hành ấm. Cho đến khi phá được cái hành ấm rồi ấy, đấy, các ông như là các vị A-la-hán nhập Niết Bàn thì phá, tức là phá xong được cái hành ấm rồi, thì các ngài cứ bảo thoát cái luân hồi sinh tử. Nhưng mà thật ra các ngài còn hãy còn cái gì? Còn cái biến tịch sinh tử, tức là cái thức ấm nó vẫn thầm thầm nó chảy. Trên mặt thì không có sóng, nhưng mà nó vẫn chảy ở dưới nó vẫn nằm. Cho nên cái các ngài, các vị A-la-hán thoát được cái luân hồi sinh tử, tức là thoát ở những cái hành ấm của thần phu, không có thay đổi thân xác như bọn chúng mình nữa. Nhưng mà cái thức ấm của các ngài nó vẫn thầm thầm, cho nên vẫn là bị cái biến dịch sinh tử. Đến khi thành Phật ấy, hết cái biến dịch sinh tử đó, tức là cái giác tánh thể này, tức là lúc thành Phật thì sao? Đấy, thế cho nên diệu trả tận trì bất động tôn ở đâu? Đã ca ngợi Đức Phật, cái ngài không được nước bất động. Tiếp, phá xong được cả cái hành ấm, cái thức ấm thì mới được cái giác tánh thể. Tiếp,
trong
còn nhận nghĩa kia, bây giờ này ra thịt nó cái thân cũng biến chuyển, cái thân cũng biến chuyển không ngừng. Thế nào là nghiệp vận mật di, hoặc là mình đã nói láo như cái ông ban nãy thầy kể từ kể, ông chỉ đùa, ông đùa, ông bảo ông thầy tụng kinh như chó sủa. Thế là ông ấy tạo cái khẩu nghiệp. Thế là cái khẩu nghiệp ấy gọi là nghiệp, nó với vận, tức là nó chuyển. Mật vi là nó cứ âm thầm, cái nghiệp thức của ông nó cứ âm thầm, nó biến thành vẫn có, gọi là nghiệp vận mật vi. Tiếp, cái nghiệp thức của chúng mình
cái nghiệp
nó là ú ả. Thật ra thì nó vẫn rõ ràng đấy, nhưng tại mình mơ mình không thấy, mình bảo nó là u ẩn. Tiếp.
Con nhận được hành tấm, sau những lần có năng tâm, rồi mình thích trình lặng, là việc con hành ấm.
Từ cái tâm lại, cứ việc nghe, cái tâm nghe mà không có khởi động nữa, thế dần dần nó cái tâm mình nó trình lặng lại. Thế là phá xong cái hành ấm. Tiếp.
Con tiếp đi.
Rồi giá. Cho nên đây thì con hiểu cái đoạn này là thế nào. Sai, đúng, đi vào tà kiến. Cái vị này thì không có còn bị, không có cái tạo nghiệp, nhưng mà tà kiến. Chưa chứng được quả thánh mà đã nhận mình là chứng thánh. Cho nên thành là phải tội phạm cái tội đại vọng ngữ. Để vì vậy cho nên thật là một bậc thanh tịnh mà hóa ra lại phạm một cái tội ba la di, đến nỗi mà vào hòa địa ngục. Thật là một cái chỗ này thì thấy khó tin nhỉ, nhưng mà nếu không phải là sự thật thì thật đâu có nói. Cho nên phải thật phải nhắc cho mình cẩn thận, nhắc cho những các vị tu đề phòng cẩn thận, phải y giới luật. Cho nên những các vị mà tu thiền định là giới luật của người ta phải như băng xương, kỹ lưỡng lắm. Hôm nay tiếp.
Do chính tiên nhiên đại định, con được lạc tòa, con tu thẳng tới, dùng mối cực từ thân sâu như tế, tức là lúc kết trói vào đường sanh tử luân hồi, bỗng nhiên thì liệt.
Ừ, chính A-la-hán, phá xong được cái hành ấm là chính A-la-hán. Chuyện ma tà phá gì cả, thế là công phu của ngài thẳng tới. Tiếp. Cái con đường nhân quả đó, cái con đường nhân quả đó, cái duyên mối nó cực kỳ thâm sâu, chúng mình chả biết đằng nào mà mò, mà nó lại vi tế nhỏ nhiệm lắm, tức là phàm phu không có thể thấy biết được cái chuyện này. Thì tới đây rồi, cái vị này tu tới đây thì cái mạch lạc nhân quả ấy nó làm sao, nó bỗng nhiên nó hủy liền, ngừng lại. Cái vị này không thể đọa được, không thể đi vào làm con trâu, không thể đi vào làm con bò nữa. Cái vị này là chứng quả A-la-hán. Tới đây là đấy, tức là cái hành ấm nó dừng lại, ở đây nó dừng lại, thì bỗng nhiên hủy liệt cái mạch u kín thù đá tức nghiệp, nó cắt đứt. Thế cho nên không có cái phật đoạn sanh tử nữa, cái vị này không có tái sinh nữa. Nhân quả trong tam giới vĩnh viễn dứt, không còn ở trong tam giới nữa. Tức là bây giờ cái vị này là thánh, đến đây là chính đại là hãng. Cho nên tiếp, tiếp lấy cái ví dụ, cái sự mê của chúng mình như đêm dài, phá là mỗi một ấm ấy, coi như là tiến gần những cái sáng. Con đặt tiếp.
Thì cái chỗ hành ấm là các ngài thấy được cái căn nguyên của 12 loài, tức là ngài thấy được cái nghiệp thức của tất cả chúng sanh nó biến chuyển trong thân của ngài. Nhưng mà khi ngài an định được cái hành ấm là thầy, thì ngài có còn thấy như vậy nữa hay không thầy?
Thì ngài còn thấy rõ hơn nữa chứ. Ngài còn thấy rõ hơn nữa, ngài an định được, ngài cắt đứt cái hành ấm, tức là cái mạch lạc thanh diệt của ngài đó hết. Chứ còn của chúng sinh nó vẫn còn.
Nhưng mà cái thật ngày thôi, con tưởng ngày thấy như thế thì cái thức của ngài nó vẫn chưa có trình lặng rồi. Ngài thấy như thế có gọi là cái thức của ngài chưa trình lặng
không? Nó chưa hoàn toàn trình lặng. Bởi vì ngài chưa phá được thức ấm. Bây giờ mới phá được cái hành ấm thôi. Thế nhưng mà chính ngài cắt đứt được cái mạch lạc đi đầu thai, Ngài cắt đứt được, Ngài đứng lại rồi Ngài không có bị lôi đi đầu thai nữa. Nhưng mà những chúng sinh khác nó vẫn bị, mà Ngài trông thấy rõ ràng, Ngài thấy rõ ràng. Như nhà Anagata đó, Ngài trông thấy. Còn Ngài kia
thức tấn là nguyên do thọ mệnh mỗi cá nhân
đó. Đây là xong cái công phu kế tịnh. Thế là Ngài chiếu soi được ngũ uẩn giai không đó. Đến đây mới là xong cái việc ngũ uẩn giai không. Thôi con nhận từng câu thôi, thôi mình đã đọc thầy đọc cả. Đọc đến cùng đến cho xong cái cả này. Thôi mình còn sống. Người ta gọi là còn sống là bởi vì cái nhận thức nó đang làm việc. Cái nghĩ thức, cái tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là tất cả các thức nó đang hoạt động, nó đang làm việc, thì gọi cái người là người không. Nhưng mà đến khi những các cái thức này nó ngừng lại, nó không hoạt động nữa, thì người ta gọi là gì? Cái người là người chết. Đấy. Thế vậy thì cái chết tức là chỉ là cái do cái thức ấm nó không hoạt động nữa. Cho nên đây nói thức ấm là nguyên do thọ mạng của mỗi cá nhân. Đấy, mỗi người thế cái thức ấm nó hoạt động thì cái người gọi là cái người sống. Cái tuổi thọ của anh, người ta bảo cái anh thọ 50 tuổi là trong 50 cái năm ấy, cái thức ấm của anh, của việc cuộc từng cá nhân, cái thức ấm của anh nó hoạt động thì người ta bảo anh sống 50 tuổi. Đến cái khi hết nó không hoạt động nữa thì người ta gọi là anh chết. Thế là cái thọ mệnh của anh hết rồi. Thế cho nên cái thức ấm là nguyên do thọ mệnh mỗi cá nhân. Thế cái thức ấm nó hoạt động thì là người sống, mà nó ngừng lại thì cái người chết. Thế cho nên nó là gốc biến dịch sanh tử. Nghĩa là cái biến dịch sanh tử này là cái thức ấm, nó đang chuyển biến cái thức ấm và nó chưa. Thức ấm thì hành ấm tận, tức là hễ mà con phá xong được cái hành ấm thì con chứng là vô tín số 7. Thì đó là người ta gọi con là A-la-hán. Thế còn khi phá xong được cái thức ấm thì tức là con được cái gì? Con đến ngôi nào? Chọn được 10 tín. Xong được 10 tín thì tức là vào gì? Sơ trụ, tức là 10 ngôi trụ thì mình bắt đầu mình vào được ngôi trụ số 1, cho nên gọi là sơ trụ. Đến đây mới có sơ trụ, nghĩa là phá xong được năm ấm mới nhận được cái chân tâm bản tánh, mới gọi là người trụ vào cái bản tánh. Thì khi ấy mới chứng được cái bát nhã. Thế là cái vị này vào được viên thông. Tại sao vào được sơ trụ lại vào được viên thông? Con hiểu không nào? Bây giờ đây mới hoàn toàn trở về cái chân tâm của mình. Bây giờ đây xong phá xong ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, mới hoàn toàn trở về cái tánh thật của mình. Mới hết được năm cái tầng trong kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế đó. Phá xong được năm ấm thì mới hết cái ngũ trược ác thế. Bây giờ mới hoàn toàn sống được với tánh Phật. Bây giờ mới thật mình trở về với mình, phá xong được cái vô minh. Thế cho nên gọi là vào được viên thông. Tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, nó viên thông. Vào được viên thông tức là vẫn trở về, vào được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Bây giờ mình mới là mình thật. Dụng của viên thông, viên thông đó tức là cái chân tâm ở của mình nó ở khắp pháp giới. Thế thì không những là mình chỉ thoát cái thân này thôi, không chỉ thoát ra khỏi được cái thân này, làm chủ được cái thân này mà thôi, mà mình lúc bây giờ ấy là cả khí thế gian, nghĩa là cả cây cối núi sông, khắp cả trên trời dưới biển địa cầu, mình khắp tất cả đó mình đều giao triệt được hết. Tánh của mình nó ở khắp cả. Cho nên mình thấy suốt chứ không phải mình chỉ thấy biết nguyên làm chủ trong một cái thân này. Thế cho nên không những là hữu tình, nghĩa là cái chánh báo của mình thoát phiền là mình thoát cái trói buộc, mà cả khắp cả thế gian mình đều giao triệt được, thấu suốt được hết. Mà đây mới có vào sơ trụ thôi đấy nhé. Muốn thành Phật là còn thật cái gì? Thật trụ, phải xong 10 ngôi trụ, rồi 10 ngôi hạnh, rồi lại 10 ngôi gì? Ngôi hướng, rồi lên đến 10 ngôi địa. Hết 10 ngôi địa rồi mới lên diệu giác đẳng giác. Còn dài lắm mới thành Phật. Tới đây là mới phá xong được năm ấm, chứ tiến ngũ uẩn giai không. Thầy dùng cái bài này để giải nghĩa cho con hiểu nghĩa cái chữ Ngài quán tự tại mà Ngài chiếu tiến ngũ uẩn giai không ấy. Đó là Ngài phải làm cái công việc như thế nào. Tới đây ấy là kết định, tức là xong đấy, phá xong được năm ấm, chiếu tiến xong được ngũ uẩn, là thấy rõ nó là không phá được rồi. Tới đây là kết định, là xong cái việc ấy, tức là Ngài quán tự tại Bồ Tát, Ngài đã chiếu kiến ngũ uẩn thật không rồi. Tới đây là bắt đầu, và coi như xong cái sự việc đó. Ngài học cái Bát Nhã tới đây là xong đấy. Nghe chúng mình làm thế nào cũng học đi rồi tới đây là xong đấy. Thì mới không mới là học xong cái bài Bát Nhã. Tôi còn cái đoạn dưới nữa, tôi làm nó tiếp cho nó chân nhất. Cái tánh thể của chúng mình vốn nó chỉ có là một thôi, nó là một cái chân thật, nhưng nó chỉ có một thôi, do trần phân cách mà hóa ra thành có sáu căn. Do vào đầu thai của mẹ hút cái loại máu đó, kết lại làm con mắt, kết lại làm cái tai, thành ra mình có sáu bộ máy. Thế là ở nơi mắt cái thì nó cứ thấy, nó hiện ra đủ các thứ hình ảnh. Ở nơi tai nó nghe, thế là nó thuộc về cái loại âm thanh, nó chỉ can thiệp đến các âm thanh. Thành ra cơ thể của mình bây giờ chia làm sáu cảnh giới. Và đấy, vốn chỉ nhất chân, chỉ có một cái tánh Phật mà thôi, mà bây giờ tại mình do trần phân cách hút cái máu của mẹ, kết lại làm sáu cái, tức là hóa ra bây giờ mình sống mình thành là có sáu cái cảnh giới, chia ra thành sáu căn, cho nên có sáu cảnh giới. Thế là tánh và dụng mất chuẩn đức, là nghĩa là thế nào? Mà cái dụng bây giờ nó chia thành mấy? Thế đấy, cái tánh thật của mình có một, mà bây giờ ở nơi thân mình nó lại hóa ra có sáu cái biết khác nhau. Thế là tánh cái dụng mất chuẩn đích. Vì thế cho nên nó mới thành ra mệnh trược. Tại sao nó mất chuẩn đích mà nó lại thành mệnh trược? Thế mà khi nào sáu thức nó hoạt động thì sống, còn nó ngừng lại thì gọi là chết. Rồi lại sang cái thân khác, lại có sáu thức nó hoạt động thì sống, còn nó ngừng lại lại chết. Vì vậy cho nên ở cái thân này ấy, tôi tuổi thọ là 100 tuổi, mai đi làm con chó thì tuổi thọ chỉ còn có 18 tuổi, 18 năm. Thế rồi mốt đã làm con gà thì tuổi thọ là có 3 tháng thôi. Đến khi làm con kiến ấy, tuổi thọ chỉ có hai, độ có khi là chỉ có 5 ngày hay 7 ngày. Đấy. Thế thành ra vì vậy mà gọi là mệnh trược. Trong khi cái tánh của mình ấy, nó vô sanh bất diệt, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Thật thể của mình ấy không là vô lượng thọ. Mà bây giờ thành ra tuổi thọ có mấy ngày, mới mấy năm, mới mấy tháng. Đấy. Thế cho nên gọi là mệnh trược. Kia. Cầm hết cái chuyện mệnh trược, bởi vì bây giờ con vô lượng thọ thì đâu có còn mấy cái chuyện mệnh trược nữa. Nhưng thế nào gọi là phá xong được, tận được cái thức? con phá được cái thức tâm, con phá bằng cả muốn đặt thế là thế nào mà mình phá được thức tâm. Đây đây là kết định rồi, phá xong là thôi vậy không phải an trụ và tánh nghe nữa, thì bây giờ không còn tánh nghe nữa. Bởi vì trước ấy thì có chia cái tai cái mắt, nó mới có cái thấy cái nghe, còn bây giờ không có chia tai chia mắt, nó trở về cái tánh rồi, cái tánh nó không có bị thấu cái này phân chia nữa, cho nên làm gì còn tánh nghe nữa. Mà bây giờ trở về tánh Phật hoàn toàn đã. Thế thì con làm nào để con phá? Thế bây giờ gọi là tận thức. Thì thế nào gọi là tận thức? Lấy búa đập hay là làm tận thức? Nghĩa là tỉnh ra.